cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Dạ, xin chào luật sư Nguyễn Hà Luân. Cảm ơn luật sư đã cho Mai Hoa có cuộc trò chuyện về tình hình đồng tâm Mỹ Đức. Được biết luật sư cùng với 4 luật sư khác gồm có luật sư Trần Vũ Hải, Lê Văn Luân, Ngô Anh Tuấn và Hoàng Văn Hướng là những luật sư đã tình nguyện làm trung gian cầu nối giữa những người dân ở đồng tâm Mỹ Đức với chính quyền trong cuộc khủng hoảng đất đai đang diễn ra. Trong mấy ngày qua thì tình hình rất là căng thẳng và hôm nay đến sang ngày thứ 3 thì xin luật sư có thể cập nhật tin tức cho thính giả của SBS Việt ngữ Úc Châu biết đã có những tiến triển gì mới không thưa luật sư?
Vâng, thì ngày hôm qua thì tôi có quay trở lại với ở chỗ Đồng Tâm. Thì thực ra là hiện tại thì cũng chưa có cái diễn biến gì mới cả. Và thực tế thì cũng không như tin đồn đâu. Là trong đó là cuộc sống hiện nay là vẫn trật tự và bình yên. Ngoài cái câu chuyện mà còn một số những cái chiến sĩ cảnh sát đang bị giữ lại ở đó.
Dạ thưa, trên Facebook của luật sư Trần Vũ Hải bảo tình hình hiện đang rất là phức tạp. Ông Hải thì nói là phức tạp, còn luật sư thì nói là không như mọi người nghĩ. Thì như thế nào ạ?
Cái phức tạp thì bản thân cái sự việc nó đã là phức tạp rồi. Nó đã là phức tạp cho tất cả các bên rồi.
Nó phức tạp như thế nào? Thưa luật sư có thể phân tích
vâng,
được không ạ?
Vâng, thì rõ ràng rằng là cái yêu cầu về cái việc mà giải quyết ý nguyện của nhân dân về cái đất canh tác ở cái khu vực đó thì hiện nay là cũng chưa được giải quyết. Thế thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó tụ để trở thành một cái sự bất bình của nhiều người ở tại cái địa bàn này. Thế còn sau đó thì diễn biến như thế nào thì chắc là mọi người cũng biết là bên phía người dân là có một số người đã bị giữ và bên phía các cơ quan công lực thì cũng có một số người là đã bị giữ lại ở tại địa bàn. Thì đó chính là cái sự phức tạp và bây giờ rất cần một phương án để giải quyết để làm sao để gỡ được cái điểm nóng này đã.
Yeah.
Đấy là cái sự phức tạp. Thế còn cái việc tôi nói rằng cái không khí bên ngoài khi mà chúng tôi đang có mặt ở trong xã Đồng Tâm. Hiện tại là tôi đang nói bên ngoài là các sinh hoạt là vẫn bình thường. Còn tất nhiên là theo như những cái thông tin chính thức đã đưa về một số cái cửa ngõ ra vào đường cái xã là có những cái chướng ngại vật xếp lên ấy, thực ra là đúng là nó vẫn có thật.
Thưa cái vai trò của nhóm luật sư thiện nguyện làm trung gian hòa giải nó có tác dụng gì trong cái bối cảnh này thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng đang cố gắng để làm hết cái trách nhiệm của mình, làm sao có thể là đóng góp được một chút gì đó vào trong cái việc dẫn đến một cái cuộc đối thoại cởi mở giữa người dân và quyền của thành phố Hà Nội.
Thế thì đến thời điểm hiện nay thì chưa thấy có một cuộc đối thoại như vậy diễn ra phải không ạ?
Vâng. Hiện nay thì theo như tôi biết cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có dấu hiệu gì về cái cuộc đối thoại đó.
Lý do vì sao thưa luật sư?
Cái này thì thực sự là tôi cũng không thể đoán định được toàn bộ ý định của các bên. Và còn về phía người dân thì chúng tôi cho rằng là họ đã có cái ý nguyện là được đối thoại thêm một lần nữa với các cấp chính quyền. Còn cái việc mà bên phía chính quyền mà có đồng ý và hoặc là đối thoại như thế nào đó thì chúng tôi không chưa thể đoán định được.
Dạ thưa luật sư có thể mô tả nó một cách rõ ràng hơn là vai trò của nhóm luật sư đã đưa những cái thỉnh nguyện gì hoặc là đã làm những cái gì để tạo một cái cầu nối trung gian giữa hai bên?
Thực tế là thế này, cũng xin độc giả và đài ấy, phải hiểu cái công việc của chúng tôi thế này. Là hiện tại là người dân ở Đồng Tâm là họ yêu cầu đối với các luật sư chúng tôi là phải hạn chế việc đưa những cái thông tin của họ ra ngoài. Thực tế là mặc dù chúng tôi có đưa một số những cái thông tin ở trên Facebook nhưng đó đều là những cái thông tin hạn chế và chúng tôi cũng không được phép nói thêm điều gì sâu hơn nữa. Bởi vì hiện tại là chúng tôi phải thực hiện những cái cam kết đối với người dân.
Vâng, vì sao mà người dân không muốn đưa thông tin của họ ra ngoài trong khi cái việc đang diễn ra ở Đồng Tâm Mỹ Đức đang là một cái sự chú ý của không chỉ những báo đài trong nước mà cả nước ngoài, không chỉ bằng tiếng Việt mà cả những cái ngôn ngữ khác nữa.
Bởi vì nói đúng thực sự là thế này, người dân bây giờ là mất lòng tin vào rất nhiều các đối tượng rồi. Thứ nhất là đối với chính quyền thì họ cũng mất lòng tin. Đúng như là tôi cũng đã viết công khai và họ đã nói với tôi rất nhiều điều đó. Một số những cái người mà trước đây đã có cái sự tiếp xúc đối với họ, thậm chí kể cả luật sư, cũng chưa chắc là đã nhận được cái lòng tin từ phía họ đâu. Thế cho nên cái việc khi mà để mà làm việc, họ cần phải quan sát, chú ý và theo dõi cách làm việc, cách phát ngôn, cái cách mà tiếp nhận và gìn giữ thông tin của họ. và chúng tôi là phải làm cái việc đó.
Dạ thưa, nguyện vọng của người dân trong vấn đề này là thế nào thưa luật sư?
Là cái nguyện vọng của họ ấy, là về vấn đề là xác định lại về cái việc mà sử dụng đất của họ trước đây ở tại cái khu vực này thôi.
Thì nếu mà như vậy thì có nghĩa rằng là Viettel hay là Bộ Quốc phòng sẽ phải trả lại cái phần đất mà đã sử dụng không đúng mục đích đúng không ạ?
Cái đó thì hiện tại thì tôi cũng xin nói rằng đối với cái phần để mà tiếp cận vào cái nguyên nhân chính á, là thời điểm này chúng tôi chưa có thời gian để tiếp cận quá nhiều. Cho nên chúng tôi chưa thể khẳng định được cái điều gì cả. Và hai nữa, cái việc đó được giải quyết như thế nào là nó nằm ở giai đoạn sau.
Dạ vâng, trong lúc tình hình vẫn còn đang chưa đâu vào đâu và cuộc đối thoại vẫn chưa diễn ra thì trên các phương tiện truyền thông đều đăng lời phát biểu của ông Thiếu tướng Công an thành phố Hà Nội là Bạch Thành Định. Một cái lời phát biểu mà theo như cư dân mạng nói rằng là sặc mùi tuyên chiến chết chóc đối với dân Đồng Tâm. Nguyên văn ông nói như thế này: chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc theo pháp luật trên tinh thần xử lý nghiêm những người cố tình kích động. Đó là lời của ông Thiếu tướng thành phố Hà Nội là Bạch Thành Định. Thì tiếp theo đó là ông Đào Đức Toàn là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông phát biểu là quan điểm trước sau như một của thành phố. Thì tất cả những lời phát biểu của những chức trách cao cấp này của thành phố có ảnh hưởng như thế nào đối với thái độ cũng như là tinh thần của người dân Đồng Tâm lúc này thưa luật sư?
Cái này thì nói thực sự là đến chiều ngày hôm qua thì sau khi về thì tôi mới được đọc để tiếp cận với những cái thông tin này. Thì cả ngày hôm qua là chúng tôi đã phải làm việc ở trong đó rồi, cho nên cũng không có điều kiện để tiếp cận. Thế thì thực tế ra thì ngày hôm qua thì chúng tôi chỉ ngồi để nói về những cái câu chuyện khác về cái cách thức giải quyết thôi, chứ cũng chưa đề cập đến cái nội dung mà quý đài vừa mới hỏi tôi. Thế cho nên là tôi cũng xin được miễn bình luận về vấn đề này.
Luật sư dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra trong cái tình hình nó như thế này? Và luật sư
hiện nay thì chúng tôi đang hết sức cố gắng tìm ra được một cái giải pháp tốt thôi. Còn về cái dự đoán của chúng tôi thì có lẽ là tôi xin phép được không trả lời câu hỏi này.
Dạ thưa, giải pháp tốt theo luật sư là giải pháp gì?
Trước mắt là đối thoại.
Giữa ai với ai thưa luật sư?
Vâng, giữa đại diện của chính quyền thành phố Hà Nội và nhân dân ở xã Đông Tâm.
Luật sư có thể cụ thể là ai là người dân mong muốn đối thoại với ai không? Đại diện một
hiện tại thì chúng tôi biết là ông Nguyễn Đức Chung hoặc là ông Bí thư Thành ủy, ông Hoàng Trung Hà. Cả hai ông hoặc là một trong hai ông đều là những người mà người dân họ sẽ chấp nhận cái việc đối thoại. Còn nếu như một cấp thấp hơn hai ông đó thì dân người ta sẽ không tin đâu.
Dạ vâng, cũng được biết là vào ngày 17 thì ông Trung đã trực tiếp điện thoại cho nhân dân ở xã Đồng Tâm và cũng có nói là nếu cần thiết thì ông sẽ vào. Tức là ông nếu cần thiết vào hôm sau, tức là ngày hôm qua đó, ngày 18 đó, ông nói chuyện vào ngày 17 thì ông nói hôm sau, tức là ngày 18 sẽ vào. Nhưng mà từ hôm đó đến hôm nay là ngày 19 mà vẫn chưa có một cái cuộc gặp gỡ nào giữa nhân dân. Vì sao mà có sự mà tránh né lâu quá như vậy?
Ra như thế này, nếu nói chính xác lại cái sự việc đó ấy, có thể nói như thế nào nhỉ? Nó tức là những cái thông tin đưa ra là nó cũng chưa phản ánh được đầy đủ. Nó có một phần sự thật nhưng nó chưa phản ánh được đầy đủ toàn bộ. Cái cuộc điện thoại vào buổi sáng ngày 17 là thứ nhất là do sử dụng trên điện thoại của luật sư Lê Văn Luân để gọi trực tiếp cho ông Trung. Trong ngày hôm đó thì chúng tôi cho rằng là ông Trung đã rất tích cực để giải quyết cái sự việc này bằng cái cách là bất kỳ cái cuộc điện thoại nào từ phía các luật sư chúng tôi gọi tới thì ông Trung đều tiếp nhận hết. Và trong cái cuộc điện thoại vào tầm độ khoảng trên 50 phút trên cái điện thoại và đã được bật to tại giữa sân cho rất nhiều người nghe để cho người dân nói chuyện trực tiếp, thì ông Trung có nói rằng là khi cần thiết thì ông sẽ có mặt ở tại Đồng Tâm để đối thoại với bà con. Tuy nhiên sau khi mà ngày hôm qua kiểm tra lại trên thiết bị ghi âm trực tiếp của người dân ở đó thì chúng tôi thấy rằng là ông Trung có nói như vậy, tuy nhiên ông không hứa cụ thể là ông sẽ về vào ngày 18.
Vâng, theo như luật sư cũng nói là người dân đã mất lòng tin rất là nhiều vào các cấp chính quyền, vào tất cả mọi nơi. Thế thì luật sư có nghĩ rằng là sự việc Đồng Tâm sẽ là một cái tiền đề cho những sự việc tiếp theo, bởi vì cái việc mà người dân đối đầu với chính quyền để giữ đất đai của mình không chỉ riêng Đồng Tâm mà ở nhiều nơi khác nữa. Và một khi người dân đã không còn tin vào lời hứa và tất cả những gì mà chính quyền hứa với Đồng Tâm lúc này mà sau đó mà không giữ lời hứa thì nó sẽ là một cái tiền đề xấu cho những cái chuyện xảy ra sau Đồng Tâm, luật sư có
thấy vậy? Tôi hiểu cái câu hỏi này. Tôi trả lời như thế này: khi mà ngồi để trò chuyện và trao đổi với những người dân ở Đồng Tâm ấy thì họ vẫn đều khẳng định một cái điều thế này là họ không chống nhà nước, mà họ chỉ chống những cái việc làm sai trái của một số người trong cái bộ máy lãnh đạo ở tại địa phương thôi. Tuy nhiên khi họ thực hiện cái điều đó thì đây là theo quan điểm của họ là chưa được giải quyết đến nơi đến chốn, cho nên nó mới dẫn đến những cái sự việc ngày hôm nay. Đây là tôi truyền tải lại cái tinh thần theo cái quan điểm mà rất nhiều người dân đồng tâm, người ta đã trao đổi với các luật sư. Họ nói rằng họ không chống chính phủ, họ không chống chính quyền. Thế còn cái việc của đồng tâm này nó có phải là một tiền lệ để cho những vụ việc tương tự ở trên đất nước Việt Nam này hay không? Thì cái việc đó thì chúng ta cũng còn cần cái sự trả lời. Chứ ở đây tôi cũng chưa đủ cái tầm nhìn tương lai để tôi có thể đánh giá được rõ cái điều đó.
Dạ vâng. Trong trường hợp nếu như mà các luật sư đứng ra làm trung gian hòa giải để đạt tới một cái thỏa thuận tốt đẹp như luật sư mong muốn, nhưng mà rồi sau đó một vì lý do nào đó mà một phía bên có thẩm quyền làm gãy đổ cái lời hứa, thì liệu các luật sư có gánh nổi cái trách nhiệm đối với người dân không, thưa luật sư?
Chúng tôi đang cố gắng để tạo ra một cuộc hòa giải. Và chúng tôi sẽ không can thiệp vào cái việc mà là có cam kết hay không. Cái việc cam kết hay không ấy là thuộc về quyền của chính quyền và sự quyết định của người dân. Chúng tôi không thể can thiệp được vào cái điều đó. Thế cho nên là khi bước chân vào đây thì chúng tôi cũng sẽ hiểu rõ được hậu quả có thể xảy ra đối với cái danh dự và cái uy tín của chúng tôi. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là chúng tôi cần phải làm cái việc này.
Trong trường hợp xấu nhất, nếu như mà...
Trong trường hợp xấu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái danh dự, cái uy tín nghề nghiệp của chúng tôi. Thì điều đó ấy, thì chúng tôi cũng bắt buộc phải chấp nhận thôi.
Liệu lúc đó các luật sư có đứng ra đại diện cho người dân đồng tâm để mà đòi lại cái quyền lợi chính đáng không, thưa luật sư?
Khi có yêu cầu, nếu bà con người dân đồng tâm vẫn còn cái tin tưởng, họ sẽ thông qua cái quá trình làm việc của chúng tôi. Mà nếu như thực sự là có cái sự tin tưởng và họ tiếp tục yêu cầu thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm để chúng tôi thực hiện công việc. Còn nếu khi họ không còn có sự tin tưởng nữa thì chúng tôi cũng buộc phải chấp nhận.
Dạ vâng. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hà Luân rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.